Chương 3: Bù nhìn da người. Ở nơi hoa đào nhuộm sắc hồng khắp không gian, có một ngôi đình bằng đá. Ngôi đình ấy tên là Đình Lan Khả. Đình Lan Khả có hai tầng. Tầng trên có thể dùng để ở, còn cất giữ một số cổ tích cờ phổ. Tầng dưới được chống đỡ bởi năm cột trụ hình vuông. Trên mỗi trụ cột đều khắc những thế cờ tàn. Hai người đang ngồi trong đình đang đánh cờ. Sương giăng la đà ở xung quanh, màn đêm hoang liêu bủa vây tứ phía. Ngồi hướng nam là người đàn ông trung niên, có dáng dấp cán bộ địa phương. Anh ta là trưởng ban Dương, trưởng ban phát triển quy hoạch thuộc phòng du lịch huyện Vũ Lăng. Anh ta cũng là hội trưởng hiệp hội cờ tướng địa phương. Từ nhỏ rất là ham mê cờ tướng, nên giờ đã trở thành kỳ thủ hạng nhất cấp quốc gia. Trong vòng 100 dặm, khó có ai có thể địch nổi anh ta. Người ngồi đối diện trưởng ban Dương nói: "Ông phải vô cùng thận trọng với ván cờ này đấy, bởi có lẽ đây là ván cờ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông." Trưởng ban Dương từ chối: "Tôi không muốn chơi." Người đó mới ép buộc: "Không được, đâu phải ông không muốn chơi là có thể không chơi." Trưởng ban Dương dò hỏi: "Thế nếu tôi thắng ông thì sao?" Người đó quả quyết: "Ông không thể nào thắng nổi tôi đâu." Trưởng ban Dương run rẩy hỏi tiếp: "Thế nếu tôi thua thì sao?" Người đó bình thản trả lời: "Nếu ông thua thì ông sẽ chết." Trưởng ban Dương toát cả mồ hôi lạnh. Đây là một ván cờ phán quyết sự sinh tử. Ông cầm quân đỏ rung lẩy bẩy, bày thế pháo đầu. Anh ta vô cùng tin tưởng vào kỹ thuật chơi cờ của mình. Chẳng ngờ người đó chỉ cần có ba nước cờ thôi đã dồn anh ta vào chỗ chết. Bước thứ nhất, mã không đi chéo hai ô liền nhau. Bước thứ hai, tượng cũng không đi theo đường chéo của hình vuông gồm hai ô cờ. Bước thứ ba, đá bay tốt chưa qua sông của người đó trực tiếp ăn luôn con tướng già của trưởng ban Dương. Trưởng ban Dương trố mắt hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn gì?" Người đó đáp: "Tôi muốn biến ông thành bù nhìn rơm." Chương 1: Đào hoa nguyên ký. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lên tiếng: "Nào, chúng ta lại có thêm một vụ án mới." Bào Triển hỏi: "Vụ án gì thế?" Phó Cục trưởng đáp: "Đó là một vụ hung án giết người." Hòa Long nhắc: "Sếp này, tổ chuyên án chỉ nhận vụ lớn thôi đấy nhé." Phó Cục trưởng nói một câu khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng. Ngay cả 10 vụ giết người điên cuồng và tàn khốc nhất trong lịch sử New York cũng chỉ đáng tầm học sinh tiểu học so với hung thủ này. Tommy cầm hồ sơ vụ án và chăm chú đọc một lát, rồi cô giật mình đánh rơi cả tập tài liệu rơi xuống đất. Giáo sư Lương lăn xe đến, nhặt hồ sơ lên. Ông đeo kính lão lật xem vài trang đầu. Vẻ mặt của vị giáo sư già uyên bác với đôi mắt hiền từ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Ông trở nên vô cùng nghiêm nghị và cất giọng vẫn còn dư chấn của nỗi kinh ngạc. "Nạn nhân bị lột da và bộ da đó được làm bù nhìn rơm." Năm 2007, huyện Vũ Lăng đã xảy ra một vụ án gây chấn động lớn đến dân chúng địa phương và ngành cảnh sát. Hôm xảy ra vụ án, sớm mai nơi sơn thôn mịt mùng sương mù, xa xa văng vẳng vọng lại tiếng gõ mõ của người bán đậu phụng rong. Đường núi gập ghềnh khó đi, người bán đậu phụ rong đặt quan gánh xuống. Nghỉ chân trong giây lát, anh ta ghé vào vườn đào ven đường để thả buồn. Khi ấy sương giăng mù mịt, những trái đào mật trĩu nặng kéo cành cây xuống thành một con đường cong tuyệt mỹ. Lá cây vẫn còn đọng những giọt nước li ti. Và một thằng bù nhìn rơm lặng lẽ đứng sừng sững trong vườn đào. Anh bán hàng rong thấy có gì đó lạ nên tiến lại gần để xem. Vừa nhìn kỹ, anh ta đã tá hỏa phát hiện đầu của bù nhìn rơm là đầu người thật, và bên trong lớp da được nhét đầy rơm khô. Giáo sư Lương kể, trong lịch sử phạm tội có hai hung thủ nổi danh với thủ đoạn giết người quái đản. Người thứ nhất được truyền thông và các nước trên thế giới gọi là ông tổ của những vụ án giết người hàng loạt xuất thần nhập quỷ. Còn người thứ hai là huyền thoại Eva, kẻ sát nhân hàng loạt, và phương pháp giết người của tên này là cắt cổ họng, còn cách giết người của tên Eren là bắn chết nạn nhân sau đó mới phanh thay lột da, chế tạo thành đồ mỹ nghệ. Y có một biệt hiệu khiến người ta nghe thấy mà sợ mất mật: Buffalo Bill. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng đều lấy hình tượng của hắn ta để làm một mẫu xây dựng nhân vật sát thủ tàn bạo, như Sự Im Lặng của Bài Cù, Từ Địa Ngục, Tử Thần Vùng Texas. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, nếu giới truyền thông biết được cái tên Buffalo của Trung Quốc này cũng đủ làm rung động cả thế giới. Sau khi nhận được điện thoại xin trợ giúp của đội cảnh sát xã Đào Nguyên, ông cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vụ án này rất là nghiêm trọng, có thể nói là vụ án hình sự nguy hiểm vô cùng hiếm gặp từ khi thành lập nước đến nay. Qua điều tra bước đầu, phía cảnh sát đã biết nạn nhân là trưởng ban Dương thuộc phòng du lịch huyện Vũ Lăng. Một mặt cảnh sát địa phương phong tỏa thông tin để tránh làm nhân dân trong vùng hoảng hốt, mặt khác họ báo cáo sự việc với cấp trên và thỉnh cầu cấp trên cử tổ chuyên án xuống để giúp đỡ. Bốn thành viên của tổ chuyên án lập tức khởi hành ngay. Đầu tiên họ đáp máy bay đến tỉnh thành, sau đó mượn xe của công an tỉnh. Tổ chuyên án chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi phải lập tức phóng như bay xuống phòng cảnh sát của công an huyện Vũ Lăng trong tiếng còi cảnh sát rú liên hồi. Tòa nhà của phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng trông vô cùng uy nghi và bề thế. Tuy chỉ là tuyến công an cấp huyện, nhưng mức độ xa hoa chẳng hề thua kém tòa bạch ốc. Hàng cây xanh rợp bóng dưới sân, đầy đó thấp thoáng những vườn hoa nở rộ. Cảnh vệ đứng gác trang nghiêm hai bên cổng, trông rất là uy vũ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy năm chữ vàng sáng lấp lánh trên tòa nhà văn phòng: Vì nhân dân phục vụ. Trước cổng phòng cảnh sát trông thật là nhếch nhác, rác rưởi ngổn ngang khắp nơi. Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với hình ảnh tòa nhà văn phòng hào nhoáng. Bao Triển nhìn đầu mẩu thuốc lá, chai nước khoáng, bánh màng thầu và cả những vết máu vương vãi khắp mặt đất. Anh phân tích, chắc chắn ở đây vừa xảy ra cuộc biểu tình của quần chúng. Họa Lòng thắc mắc, biểu tình ư? Nếu muốn biểu tình thì phải đến Ủy ban Nhân dân huyện, chứ tại sao lại đến phòng của cảnh sát? Giáo sư Lương giải thích, chắc chắn họ đến Ủy ban Nhân dân huyện rồi, nhưng mà bị công an cưỡng chế bắt giải tán. Không chỉ vậy, mấy người cầm đầu cuộc biểu tình còn bị bắt giữ, và những người còn lại liền đổ đến trước cửa phòng cảnh sát và cứ ngồi lì ở nơi này, yêu cầu phải thả người. Sau khi bước vào tòa nhà của phòng cảnh sát, tổ chuyên án không hề có ai ra đón tiếp mình. Thái độ tất cả mọi người ở đây cứ lạnh băng, thậm chí họ còn nhìn bốn thành viên của tổ chuyên án với con mắt khác thường. Sau khi hỏi thăm mọi nơi thì mới biết trưởng phòng cảnh sát đang đi công tác, bí thư huyện ủy thì đi họp ở một xã ngoài địa bàn. Điều đó khiến cho tổ chuyên án cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cả tòa nhà toát ra một không khí thật là quái dị. Họa Long cứ trách móc: chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ ra cảnh sát địa phương phải xếp hàng nhiệt liệt đón tiếp chúng ta như những vị cứu tinh mới đúng chứ. Nhưng giờ thì họ biến đâu hết chẳng biết nữa. Một viên cảnh sát thò đầu ra nhìn thấy bốn thành viên của tổ chuyên án. Anh ta cứ giả lả mời họ đi vào văn phòng, rồi tự giới thiệu mình là cán sự tuyên truyền. Sau đó lấy ra một xấp tài liệu và bảo: ôi xin lỗi, ngại quá. Giáo sư Lương hỏi: chuyện gì vậy? Gã cán sự tuyên truyền trả lời: thật ra chỗ chúng tôi không hề xảy ra vụ án lớn nào đâu. Họa Lòng bực mình gằn giọng: anh đang đùa đấy à? Gã cán sự trình bày: xin lỗi vì để các đồng chí mất công đến đây, nhưng mà chẳng biết phải làm như thế nào, đành phải mời các đồng chí về đây vậy. Bởi vì đó chỉ là trò đùa ác ý của một số người. Địa phương chúng tôi không hề có xảy ra vụ án giết người nào cả. Đội cảnh sát xã Đào Nguyên báo cáo sai sự thật và đã bị kỷ luật thích đáng. Bù nhìn rơm chỉ là mô hình làm giống con người, và đó là trò đùa ác ý của một người dân địa phương nơi này mà thôi. Gã cán sự tuyên truyền còn đưa kết quả kiểm chứng bằng giấy tờ và cả bút lục thẩm vấn cùng với kết quả xử lý cho tổ chuyên án xem. Tô Mì cao mày phẫn nộ: bảo đến là đến, bảo đi là đi hay sao? Tôi ôm bụng đói chẳng kịp ăn hộp cơm nào, đã vội vàng chạy đến nơi này, kết quả chỉ là màn kịch đùa ác ý thôi hay sao? Cán sự tuyên truyền giảng hòa: bây giờ phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí cho các đồng chí, bao gồm cả vé máy bay và công tác phí. Họa Lòng đập mạnh mặt bàn và văng ra một câu chửi tục. Sau đó bốn thành viên của tổ chuyên án kéo nhau ra khỏi phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng. Họa Long khởi động xe, lái đến một ngã tư, gặp đèn đỏ. Bào Triển cắm đầu nhìn vào hồ sơ vụ án. Anh chợt bảo: họ nói dối. Bức ảnh chụp hiện trường vụ án trong tập hồ sơ điều tra rất không chuyên nghiệp. Hàng ngày đội cảnh sát xã chỉ xử lý một số vụ án gây mất trật tự trị an thông thường, ví dụ như những hộ sinh đẻ vượt kế hoạch, hòa giải với các vụ cãi vã đánh lộn, đôi khi còn phải giúp lão nông đi tìm con bò, nên họ ít có cơ hội tiếp xúc với những vụ án có mức độ nguy hiểm cao. Khi chụp bức ảnh này, chắc anh cảnh sát xã đội rất là sợ hãi, nên tay cứ run lẩy bẩy. Thêm vào đó, lúc phát hiện ra tử thi nạn nhân, sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc, nên rất khó phân biệt đây là bù nhìn mô hình người hay là bù nhìn bằng da người thật. Trên bức ảnh hiển thị một khuôn mặt mờ ảo, bộ da hoàn chỉnh ở phía dưới. Bên trong bộ da có nhét rơm khô căn phòng. Bù nhìn không có mặc quần áo, chân và tay cũng được kết bằng rơm. Ở vị trí cổ có thể nhìn thấy một vết hằn của dây thần. Bào Triển nghi ngờ hỏi: ai mà thèm treo cổ một con bù nhìn rơm mô hình người để làm gì? Tô Mì đáp: chắc chắn là người thật chứ không phải là mô hình. Có lẽ nạn nhân đã bị treo cổ cho đến chết, sau đó hung thủ mới hạ xuống để thực hiện hành vi man rợ, rồi cắm bù nhìn vào vườn đào. Giáo sư Lương bảo: vụ án này có rất nhiều uẩn khúc. Họa Lòng, chúng ta phải đến văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên, mau lên. Văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên nằm dưới chân một quả núi. Trên núi cây xanh mọc tùm, khắp nơi toàn là giống đào mật. Một dòng sơn khê róc rách chảy qua, hai bên bờ liễu rủ thành hàng, một nguồn nước lớn chậm chậm chuyển động. Xa xa non xanh nước biếc, trước mắt phố chợ đông đúc náo nhiệt. Trên chợ, người ta chỉ bán đào. Đây là loại đào mật đặc sản của vùng, chỉ bày bán đúng dịp trung thu, nên thu hút rất là nhiều thương lái bán hoa quả khắp nơi, trên mọi miền đất nước đổ về đây để buôn bán. Tổ chuyên án lái xe xuyên qua phố chợ đến văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên. Nhưng thật kỳ lạ, cánh cửa văn phòng của đội cảnh sát thì đóng im ỉm, không có một bóng cảnh sát dân sự nào xuất hiện ở quanh đó. Tổ chuyên án lại đi lòng vòng quanh phố chợ, định bụng ăn món gì đó trước, sau đó sẽ đến hiện trường gây án trên núi để quan sát. Hồ sơ ghi chép vụ án cho thấy hiện trường vụ án xảy ra ở vườn quả ven đường đến thôn Đào thuộc xã Đào Nguyên. Hiện trường vụ giết người đầu tiên là ở một ngôi đình thuộc khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên. Mọi người đã bắt đầu đi xuống núi. Dưới chân núi có một quán ăn được gá sơ sài bằng những cây gỗ. Ông lão đeo tạp dề đang cúi lơm khơm rửa bát ở trong quán. Một nồi kho tàu sôi lục sục tỏa ra hương thơm phừng phức. Một người đàn ông trẻ hơn đang ngồi mài dao, đầu cuốn băng, chắc anh ta mới vừa bị thương. Bốn thành viên của tổ chuyên án bước vào, tìm một chiếc bàn trống và ngồi xuống. Bào Triển hỏi thăm: "Ông ơi, cho cháu hỏi, đây có phải là khu phong cảnh Đào Hoa Nguyên hay không ạ?" Ông lão đáp: "Đúng, đúng là Đào Hoa Nguyên, chó chết đây." Bào Triển lại hỏi: "Thấy ban ngày ban mặt mà sao không thấy cảnh sát dân sự nào ở văn phòng vậy hả ông?" Ông lão nghiến răng ken két chửi: "Cái bọn chó, chúng đã chết hết rồi, chết cả lò chúng nó rồi." Hỏa Long che ngang: "Có phải ở xã mình vừa xảy ra một vụ án mạng giết người hay không hả ông?" Ông lão lập tức cảnh giác hỏi lại: "Các anh là ai?" Bao Triển thật thà trả lời ngay: "Dạ, chúng cháu là cảnh sát." Ông lão vừa nghe đến hai từ cảnh sát thì nổi cơn tam bành. Ông đập mạnh chiếc đĩa ở trong tay xuống đất rồi chỉ tay ra cửa đuổi thẳng: "Cút, biến ra khỏi nơi đây. Hôm nay đóng cửa rồi, không có buôn bán nữa. Vứt thịt cho chó ăn còn hơn bán cho bọn cảnh sát của các người." Nghe đến chữ cút, trong đầu Hỏa Long liền nổi lửa giận phần phần. Hai vụ án trước tổ chuyên án đi đến đâu cũng đều được người ta chào đón kính nể, vậy mà đi đến đây đầu tiên thì vấp phải thái độ lạnh nhạt của cảnh sát huyện, sau đó thì đến đội cảnh sát xã đóng cửa không chịu tiếp, bây giờ lại đến ông lão chủ quán xua đuổi như là đuổi tà. Hỏa Long đứng bật dậy, đang định phản ứng lại thì đột nhiên có một đám người với bộ dạng dữ tợn hùng hổ xông vào. Vừa đánh cửa, chúng đã vung tay vung chân đập phá lung tung. Chúng hất tung nồi lẩu đang đun sôi sình sịch ở trên bếp lò. Lửa từ trên bếp lập tức bén lên rèm cửa sổ. Người thanh niên đang mài dao trong quán giật mình hốt hoảng, chỉ biết đứng ngay người ra để nhìn bọn chúng. Và đám người lao tới, tay đấm chân đá vào người thanh niên, và chẳng mấy chốc giải băng cuốn quanh đầu anh ta đã thấm đẫm máu tươi. Bao Triển và Hỏa Long còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì ngôi quán được gá bằng những thanh gỗ đã phần phần bốc cháy. Cảnh tượng trong quán thật là hỗn loạn. Hai người vội vàng đẩy xe cho giáo sư và kéo tay Tô Mì chạy ra khỏi cửa. Ông lão nổi gân xanh cuồn cuộn trên cổ, gào to mắng chửi đám người mới đến. Đám người đó nhanh tay hơn, khiêng cái người thanh niên ra khỏi quán ăn rực lửa, và vài người dân trong thôn và người qua đường định chung tay vào đập lửa. Nhưng một người đàn ông trung niên bụng phệ chống nạnh cất giọng the thé: "Tôi là chủ tịch xã Ngô, ai mà dám dập lửa, người đó sẽ bị bắt nhốt vào ủy ban xã. Ai dám hắt một gáo nước, người đó sẽ bị phạt 300 tệ. Ông già tức giận run bần bật, ông vắt kiệt sức thét lớn lên: "Cái thằng chủ tịch xã kia, mày dám đốt nhà của tao, tao sẽ liều mạng với mày, tao phải giết chết mày." Ông chủ tịch xã nhếch mép cười lạnh lùng: "Nhà cao cửa rộng bảo chuyển đi sớm thì không chịu chuyển, đúng là cái đồ thân lừa ưa nặng, nhốt ông ta vào." Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa cháy ngút trời cũng đã lụi dần, ngôi quán chỉ còn trơ lại tường đổ ngói cháy xém đen, màu đen càng nổi bật chữ phá màu trắng được viết ở trên tường. Tiếng chửi bới của ông lão càng lúc càng xa, và dần dần nó biến thành tiếng khóc tức tưởi, và cuối cùng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Ở ven đường dưới chân núi có một khối đá lớn, bên trên khắc bốn chữ Đào Hoa Nguyên Ký. Tiếp đó là câu chuyện kể về vùng đất Đào Nguyên này. Vào triều Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở huyện Vũ Lăng làm nghề đánh cá. Một hôm bơi thuyền ra thấy một đóa hoa đào trôi từ khe núi. Người ngư phủ chèo thuyền dọc theo khe núi đi mãi, rồi đến một thôn xóm dân cư đông đúc. Người dân ở đó sống rất là an nhàn thanh bình. Người đánh cá hỏi chuyện mới biết tổ tiên của họ vốn là người nước Tần, nhưng do không chịu được chế độ hà khắc của Tần Thủy Hoàng nên đã bỏ lên sống ở đó, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ở lại mấy ngày rồi người ngư phủ tạm biệt đi về, và sau một thời gian ông quay lại tìm chốn đào nguyên nhưng không thấy nữa. Phương thức cưỡng chế phá dỡ đầy bạo lực khiến cho Tô Mi cảm thấy kinh hãi, và đây là lần đầu tiên trong đời cô tận mắt chứng kiến kiểu làm việc dã man như thế. Họa Long thì thở dài, anh đã hiểu vì sao ông chủ quán lại căm hận cảnh sát đến như vậy. Bốn thành viên của tổ chuyên án chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống. Họ lái xe lên khu phong cảnh đào hoa nguyên ở trên núi. Tuy cảnh hai bên đường vô cùng hữu tình, nhưng thật sự họ không còn tâm trạng mà thưởng thức cái vẻ đẹp thiên nhiên. Suốt chặng đường dài, chẳng ai nói ai câu nào. Xe dừng lại trước một ngôi đình nhỏ. Trong đình đã có một người ngồi đó từ bao giờ, và người ấy đang chăm chú đọc một cuốn cờ phổ. Trên vách đình treo miếng gỗ mang phong vị cổ xưa viết ba chữ Đình Lan Khả. Có lẽ đây chính là hiện trường gây án được ghi chép trong hồ sơ điều tra. Vậy mà cột đình và mặt đất không hề lưu lại vết máu, và cũng không có bất kỳ biển cấm nào của cảnh sát. Nơi đây trông như chưa từng xảy ra án mạng, nhưng Bao Triển đã ngửi thấy cái mùi máu tanh trong khắp ngôi đình. Tommy đẩy xe lăn của giáo sư Lương vào trong đình và dừng lại trước bàn cờ. Giáo sư Lương nói với người đang ngồi ở trong đình, có thể đánh một ván cờ chứ? Người đó mỉm cười đáp, vậy thì được thôi. Giáo sư Lương chọn thế cờ mang tính tấn công cao, thế khai cuộc trung pháo, đi pháo từ cột 2 sang cột 5. Người kia hơi căng thẳng, anh ta định dùng thế bình phong mã để phòng ngự, và kết quả lại đẩy mã nhảy vào vị trí tử, nhưng cũng ngại không dám đi lại. Giáo sư Lương vờ không nhìn thấy, ông chỉ hỏi bâng quơ một câu, cho tôi hỏi thăm một người, trưởng ban Dương trên phòng du lịch vừa bị sát hại ấy, cậu có biết hay không? Người đó bình thản đi một nước cờ rồi đáp, cháu chính là trưởng ban Dương đây. Chốn đào nguyên. Vầng tịch dương đỏ ói đã lặn về phía tây, sắc chiều hoang hoải cô liêu, tiếng sáo văng vẳng vọng lại từ cõi xa xăm, nghe vừa thê thiết não nùng, lại vừa nhàn nhạt mang mát tựa màn sương mỏng. Bóng đèn hoa sen lắp gần đình bỗng dưng bật sáng, liền sau đó cả khu cảnh quan trên núi đều bừng sáng. Những đốm sáng lấp lánh trải khắp núi rừng, nồm thật là tráng lệ. Gió đêm hiu hắt thổi, làn không khí trong lành còn mang theo vị ngọt của trái đào khe khẽ len lỏi vào trong lòng ngực. Giáo sư Lương điềm tĩnh nói, cậu chết rồi. Người đó kinh ngạc kêu lên, hả? Rõ ràng anh ta cảm thấy rất là bất ngờ. Họa Long cảnh giác theo dõi anh ta. Nếu người đó không phải trưởng ban Dương thì anh ta là ai? Chẳng lẽ nào lại là hung thủ hay sao? Bao Triển cứ đi đi lại lại trong đình như thể đang quan sát cái gì đó, và rất hiển nhiên đây chính là hiện trường gây án. Chỉ có điều nó đã bị người ta cố ý che đậy và ngụy trang. Nền nhà và các trụ cột đều đã được lau rửa sạch sẽ. Giáo sư Lương chỉ tay vào bàn cờ rồi nói lại, cậu chết rồi, chưa nhận ra hay sao? Người đó ném quân cờ xuống thốt lên, ôi đúng thế thật, cháu đã thua rồi. Giáo sư Lương bồi tiếp một đòn, vậy cậu không phải là trưởng ban Dương? Người đó hỏi, sao chú biết? Giáo sư Lương đáp, Trong hồ sơ ghi rõ trưởng ban Dương là kỳ thủ hạng nhất cấp quốc gia. Kỳ thủ quốc gia mà chơi cờ dở như thế này hay sao? Người đó thành thật nhận lỗi. Chú đoán không sai, cháu chỉ là người giả mạo mà thôi. Cháu không phải là trưởng ban Dương, mà là thầy Tần, giáo viên trường tiểu học thôn Đào Hoa. Giáo sư Lường quan sát người đàn ông trung niên thật kỹ. Anh ta chừng ngoại tứ tuần, đeo cặp mắt kính cận, trông không giống như kẻ nói dối. Muốn giao tiếp thành công thì chân thành là biện pháp hữu hiệu nhất. Bởi vậy giáo sư Lường nói thẳng mình là cảnh sát, đồng thời giới thiệu ba thành viên còn lại của tổ chuyên án với thầy Tần. Chẳng ngờ thầy Tần không hề ngạc nhiên. Anh ta nói là mình đã biết từ trước. Anh ta ngồi đây chính là để đợi tổ chuyên án đến đây. Tô Mi ngạc nhiên hỏi, sao thầy lại biết chúng tôi? Thầy Tần lấy điện thoại di động trong túi quần ra, đưa cho tổ chuyên án. Trên đó hiển thị một mẫu tin ngắn. Phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng thông báo, gần đây có tin đồn nói rằng huyện ta xảy ra một vụ án đặc biệt quan trọng. Nhưng sau khi quá trình điều tra và chứng thực, cơ quan công an xác định tin đồn đó hoàn toàn không có thật. Những người chịu trách nhiệm có liên quan sẽ bị xử lý. Nếu ai mà còn tung tin đồn nhảm sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Ngoài ra, những công dân tham gia vụ chặn đường đến thôn Đào Hoa xảy ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2007, hãy đến cơ quan công an mà tự thú để được sự khoan hồng. Sắp đến lễ Trung thu, phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng chúc bà con đón Tết Trung thu vui vẻ, vạn sự như ý. Rõ ràng đoạn tin nhắn do phòng cảnh sát địa phương nhắn đi, có lẽ tất cả mọi người dân ở huyện đều nhận được hết. Giáo sư Lương cười lạnh lùng. Quả đúng là có tật giật mình, càng cố giấu thì lại càng thò ra cái đuôi. Bào Triển hỏi, vụ chặn đường đến thôn Đào Hoa rốt cuộc là vụ gì thế? Thầy Tần ngước mắt nhìn ánh trăng. Anh ta khẽ thở dài trả lời, câu chuyện dài lắm, cứ đến nhà tôi trước đi, hôm nay vừa đúng là đêm Trung thu. Thầy Tần ở trong trường tiểu học thôn Đào Hoa. Mọi người lái xe đi đến đó. Đường núi gập ghềnh nhấp nhô, thấp thoáng phía trên những rặng đào rừng mọc ngập tràn hai bên đường, là ánh trăng như giác vàng tròn vành vạnh. Cây đào ở đây rất là thấp, chỉ cao hơn đầu người có một chút. Từng chùm quả nặng trĩu nằm vắt vẻo trên thân cây, kéo cả cành xuống, hầu như chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới. Đình Lan Khả cách trường tiểu học thôn Đào Hoa không xa lắm, chỉ đi một lát là đã đến. Mọi người vừa xuống xe đã nhìn thấy một ngôi trường cũ nát. Tường bao xung quanh bị sụp lở mấy chỗ, cánh cửa phòng học chắp vá, cửa sổ được dán bằng giấy báo. Trên đó là những mẫu tin đăng tải từ vài năm trước. Giữa sân trường có một gốc đào già trên cả trăm tuổi, cành lá xum xuê, đang cài vào nhau, thân cây to khỏe, thô ráp. Trên đó có hai sợi dây thừng buộc một thanh sắt rút ra từ đường ray. Khi gõ lên đó sẽ có hiệu quả giống như tiếng chuông vào học. Trên cây kết rất nhiều trái đào mật, to tròn, mở màng. Đào mật là giống đào rất ngọt và thơm, còn được gọi là đào tiên. Thầy Tần mang mấy chiếc bàn học kê ở dưới gốc cây dưới ánh trăng thu. Anh bày một bữa tối khá thịnh soạn. Trên bàn có đầy đủ thịt rượu, các loại hoa quả đủ màu sắc, các loại rau củ có ở vùng thôn quê. Giáo sư Lường vốn định trả tiền cho thầy Tần, nhưng nơm lời ăn tiếng nói của thầy không phải hạng phàm phu tục tử, nên đành xua cái ý nghĩ đó đi, tránh để thầy bị tổn thương vì lòng tự trọng. Thầy Tần giơ ly rượu lên để kính. Tất cả mọi người đều là khách, hôm nay lại là đêm Trung thu, nên tôi xin mời uống cạn ly này trước đã. Giáo sư Lương và Họa Long cũng uống cạn ly rượu. Tô Mi không biết uống rượu, còn Bao Triển không hiểu sao luôn giữ thái độ cảnh giác với thầy Tần, nên anh đã có lý do không biết uống rượu để mà khước từ. Thầy Tần lại nâng ly rượu lên rồi ngâm một bài thơ. Dưới ánh trăng trước gió cắt dây tình, mây đen vần vũ vùi hoa sinh, rượu sai ngã trước đình Lan Khả, lên núi Lương Sơn đạp bất bình. Giáo sư Lương hỏi: thơ này cậu viết à? Thầy Tần gật đầu. Một con dế ở góc tường chợt kêu lên rã rích, liền sau đó những con dế khác ở dưới gốc cây cũng bắt đầu cất tiếng kêu theo. Theo lời giới thiệu của thầy Tần thì trường tiểu học thôn Đào Hoa này rất nhỏ, chỉ có hai thầy giáo, một thầy hiệu trưởng và mấy chục học sinh. Các học sinh đều là con em ở trong thôn. Ngoài thầy Tần ra thì ở đây còn có một thầy giáo nữa là thầy Đào. Cả hai thầy đều là giáo viên nghĩa vụ, không có được trả lương, chỉ có khoản trợ cấp ít ỏi, chẳng có đủ chi tiêu, nên thường ngày họ phải trồng cây ăn quả để kiếm thêm nguồn thu nhập. Chúng ta nên ngã mũ kính phục trước tinh thần trồng người của những thầy giáo tình nguyện ở vùng núi nghèo khó này. Những con người vô danh ấy đã cống hiến to lớn cho nền giáo dục của Trung Quốc. Sau khi Đào Uyên Minh viết bài ký Đào Hoa Nguyên, thì hàng trăm hàng ngàn năm nay không biết bao nhiêu tao nhân mặt khách đã từng khảo chứng rốt cuộc chốn Đào Nguyên thần tiên này ở nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận. Hiện nay trên cả nước có hơn 30 địa phương đang được danh hiệu Đào Hoa Nguyên. Thậm chí ngay cả ở Đài Loan cũng có Đào Hoa Nguyên, và họ đều hy vọng sẽ thu được lợi nhuận kinh tế cho địa phương nhờ vào cái danh hiệu đó. Huyện Vũ Lăng là đơn vị đầu tiên đệ trình lên Liên Hợp Quốc đề nghị công nhận nơi đây là di sản văn hóa Đào Hoa Nguyên. Ủy ban địa phương nỗ lực hết sức để phát triển ngành du lịch. Họ đổ một nguồn vốn khổng lồ để xây dựng khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên. Huyện Vũ Lăng lấy mỹ danh Thế Ngoại Đào Nguyên làm chiêu bài phát triển du lịch địa phương, thu hút khách du lịch, cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đổ vốn đầu tư để khai thác. Cả khu cảnh quan chia ra làm 3 giai đoạn để xây dựng, tạo dựng nên mấy chục điểm vãn cảnh, ví dụ như đình Lan Khả, động Thái Nhân, Đài Hoặc Nhiên, Hồ Đào Tiên, Sơn Trang Qua Đào, Thư Viện Qua Cúc, Hành Lang Trúc Chính Khúc Quanh, Hồ Ngũ Liễu, Hồ Câu Cá, Bến Mê Tân, vân vân. Phá dỡ và sắp xếp nơi an cư là trọng điểm của giai đoạn xây dựng đầu tiên. Thôn Đào Hoa sắp nằm trong phạm vi bị tháo dỡ và xây dựng lại. Chính phủ hứa đảm bảo cho người dân rất là nhiều điều kiện, ưu đãi theo nguyên tắc lấy nhà, trả nhà. Họ sẽ được đền bù. Người dân ở mới, ở trong thành phố, không những vậy còn nộp bảo hiểm trọn đời dành cho người già, hỗ trợ tiền thuê phòng. Vậy mà dân địa phương cứ nhất quyết không chịu di dời. Không người nào chịu ký tên vào tờ đơn, và thậm chí trưởng thôn còn dẫn đầu đoàn biểu tình phản đối cái chính sách phá dỡ. Dân thôn Đào Hoa rất là dữ. Họ từng đánh chết một kẻ trộm dám lén vào thôn để ăn trộm con bò. Anh của nạn nhân đến nhận xác em về cũng bị họ đánh luôn. Khi Ủy ban Nhân dân huyện lần đầu thực thi chính sách cưỡng chế, người dân còn cầm cuốc xẻng dọa cán bộ phải bỏ chạy. Không những vậy, họ còn chặn đường đánh bị thương nhiều cán bộ. Phía cảnh sát liền bắt trưởng thôn tạm giam lên trên Ủy ban Nhân dân huyện. Người dân thấy vậy lập tức rủ nhau tập trung tại sân ủy ban kháng nghị, nhưng đều bị công an ép buộc phải giải tán. Tô Mì cầm một trái đào, cô vừa ăn vừa hỏi: vì sao họ lại từ chối? Chẳng phải điều kiện sống ở thành phố tốt hơn ở đây hay sao? Thầy Tần hừ một cách lạnh lùng, tỏ vẻ coi khinh. Cô cho rằng ai cũng nghĩ giống như người thành phố các cô hay sao? Và thầy Tần bắt đầu giảng giải cho Tô Mì như đang phân tích bài ký Đào Hoa Nguyên cho học sinh tiểu học nghe. Người xưa có câu: hiếp dân loạn kỷ cương, hiền sĩ lánh thế đời. Chốn Đào Nguyên là nơi ký thác giấc mơ của tất cả người dân Trung Quốc. Nơi đó không có chiến tranh, đàn ông cày cấy, đàn bà dệt vải. Nơi đó không có sự huyên náo của chốn phồn qua đô hội, không có những sự phiền muộn của thế sự. Vì sao Đào Hoa Nguyên lại nổi tiếng đến như vậy? Bởi chốn Đào Nguyên thần tiên đó là một thế giới lý tưởng trong lòng tất cả của người dân Trung Quốc. Người dân thôn Đào Hoa trồng đào để làm kế sinh nhai. Tuy là họ không giàu có nhưng họ sống rất là hạnh phúc. Những người sống ở thành phố luôn luôn cảm thấy lo lắng và bất an. Họ ở trong những tòa nhà bằng bê tông cốt thép khô cứng lạnh lẽo, sống cạnh tranh nhau bao nhiêu năm mà vẫn không biết hàng xóm ngay bên trái và bên phải của mình là ai. Nhà sát vách xảy ra chuyện án mạng, họ cũng cứ đóng cửa im ỉm, chẳng có buồn chạy sang hỏi thăm nhau một câu. Cho dù người dân thôn Đào Hoa phải vào thành phố, thì họ vẫn là những người nông dân sống ở thành phố. Họ dựa vào núi để kiếm ăn, dựa vào sông để sinh tồn. Chuyển vào thành phố đồng nghĩa là họ sẽ mất nhân tố đảm bảo cho cuộc sống. Ở thời đại mà ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học cũng khó tìm được việc làm giống như hiện nay. Ở nơi mà những người bán rong bày hàng trên phố cứ nơm nớp lo sợ bị quản lý trị an đuổi như thế, thì người dân thôn quê phải làm sao mà thích ứng được với cuộc sống nơi thành đô khắc nghiệt này? Và họ sẽ làm gì để mà tồn tại? Giáo sư Lương nhìn xung quanh một lát rồi nói: quả đây đúng là nơi ẩn cư tuyệt vời. Vào mùa xuân chắc là cảnh sắc đẹp lắm, có phải không hả thầy Tần? Thầy Tần không trả lời ngay, anh nhắm mắt mãi rồi mới nói: đây chỉ riêng mùa xuân, mà quanh năm bốn mùa đều đẹp đến ngỡ ngàng. Nói ra chắc chú không tin, chứ cháu chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy hoa cúc nhuộm vàng hai bên đường, thấy những rặn trúc bên hồ nước, thấy đào mọc khắp núi khắp rừng. Tô Mì xúc động nói: tôi tin là như thế. Bào Triển đột ngột chuyển chủ đề: tôi đoán bù nhìn rơm da người cắm trong vườn đào không phải là để dọa chim mà là để dọa người. Hòa Long hỏi: nhưng rốt cuộc ai đã giết trưởng ban Dương nhỉ? Mặt thầy Tần biến sắc, thoáng một cái nét hoảng hốt. Thầy gật đầu rồi kể lại câu chuyện. Trước hôm xảy ra vụ án mạng bù nhìn da người, một nhà đầu tư người Hồng Kông cùng với ông Ngô, chủ tịch xã Đào Nguyên, ông Dương, trưởng ban quy hoạch, phòng du lịch và chủ nhiệm đội phá dỡ, đi khảo sát cụ thể tiềm năng phát triển ngành du lịch của thôn Đào Hoa. Và họ nhất trí rằng tạo dựng tuyến cảnh quan Đào Hoa Nguyên làm việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo phúc cho đời sau, không những thế còn khiến cho kinh tế địa phương được phát triển một cách nhanh chóng. Phóng viên đài truyền hình huyện chỉ máy quay về những cán bộ bụng phệ, phía sau họ còn có người đứng che dù, họ chống nạnh chỉ rõ rõ, trông rất là oai phong. Nhưng đến lúc phát sóng trên bản tin tối thì có một hình ảnh đã bị cắt bỏ đi. Đó là khi phóng viên phỏng vấn đám người đang ngồi chân cất dầu nhựa thông ở ven đường. Một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang, mặc quân phục màu xanh lá, lọt vào trong ống kính. Ống kính máy quay hướng vào anh ta, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng vào chủ tịch Ngô, trưởng ban Dương và chủ nhiệm đội phá dỡ. Phóng viên hỏi anh ta suy nghĩ thế nào về việc phát triển du lịch tại địa phương, thì anh ta phá lên cười rồi nói gọn lõn: ai mà dỡ nhà tôi sẽ lột da kẻ đó. Giáo sư Lương hỏi: vì sao cậu biết chuyện này nhỉ? Thầy Tần ngượng ngùng nói: thì lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi đứng sau lưng chủ tịch Ngô và tôi cầm ô để che cho ông ta. Bào Triển hỏi: thế người nấu dầu thông kia là ai? Thầy Tần lắc đầu đáp: anh ta bịt khẩu trang và đội mũ nên tôi không nhận ra, nhưng nghe giọng thì thấy không có giống dân địa phương. Bào Triển lại hỏi: thế đêm xảy ra án mạng anh ta ở đâu? Thầy Tần cầm một tấm vé tàu và hóa đơn thu phí của bệnh viện đưa cho Bào Triển rồi giải thích: ngôi trường này sắp bị đập bỏ đi đến nơi rồi. Thầy Đào là người ngoại tỉnh, hôm ấy tôi đi lên thành phố tiễn thầy ấy đi về quê. Lúc về đến huyện thì đã 10 giờ đêm. Tôi lại vào trong bệnh viện ngồi cả đêm vì thầy hiệu trưởng bị thương trong lần đầu tiên cưỡng chế phá dỡ. Họa Long thắc mắc: sao anh lại mạo nhận mình là trưởng ban Dương vậy? Thầy Tần đáp: thì bên công an yêu cầu tôi phải làm như vậy. Sau khi huyện Vũ Lăng xảy ra vụ trọng án, nhất thời khiến lòng người cứ bàng hoàng. Vì muốn giấu thông tin nên phòng cảnh sát đã nhắn tin cho tất cả người dân trong vùng để an ủi họ bớt sợ. Nhưng trong lúc đó thì đội cảnh sát xã đã báo cáo tình hình vụ án cho cảnh sát cấp cao nhất. Ủy ban huyện lo rằng nếu để cấp trên tham gia vào vụ này thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình phá dỡ, nên họ đã mở một cuộc họp thảo luận và cuối cùng quyết định phải giấu kín vụ án này cho đến cùng và đuổi khéo tổ chuyên án ra đi. Ở rất nhiều địa phương khi xảy ra sự vụ có số lượng thương vong rất lớn thì việc đầu tiên chính quyền địa phương là giấu nhẹm chân tướng. Trước khi tổ chuyên án đến huyện Vũ Lăng, họ đã làm xong một hồ sơ giả và thanh minh rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý của người dân. Sau khi tổ chuyên án rời khỏi phòng cảnh sát thì cảnh sát giao thông địa phương liền bí mật bám theo tổ chuyên án. Thấy tổ chuyên án lái xe đến xã Đào Nguyên, họ liền hoảng hốt triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Có người đề xuất để thầy Tần giả mạo xưng mình là trưởng ban Dương, vì thầy Tần cũng tầm tuổi với trưởng ban Dương, hơn nữa lại có khuôn mặt hao hao giống. Thậm chí chính quyền địa phương còn thông đồng với gia quyến nhà trưởng ban Dương, đồng thời buộc đội công an xã phải lánh mặt đi. Tóm lại chính quyền địa phương phải vắt óc khổ sở lắm mới nghĩ ra được màn kịch lừa đảo này. Giáo sư Lường nhận xét: nhưng cậu giả mạo không thành công lắm, có phải chuyện này đã gây bất lợi cho cậu chăng? Thầy Tần đáp: ngày mai này ngôi trường đã bị đập bỏ đi rồi, thôn Đào Hoa cũng vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, cá nhân tôi thế nào thì cũng đâu có quan trọng gì. Thầy Tần lại kể tiếp với tổ chuyên án: sau cuộc cưỡng chế phá dỡ lần đầu bị thất bại, chính quyền địa phương quyết định sẽ phối hợp với các lực lượng như phòng cảnh sát, trị an thành phố, tổ bảo vệ và công ty xây dựng ngày mai đến thôn Đào Hoa để cưỡng chế phá dỡ. Quy mô lần này rất là lớn, không phá được thôn Đào Hoa thì họ quyết không buông tay. Bốn thành viên của tổ chuyên án đều cảm thấy ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện lớn. Đêm hôm đó họ nghỉ tại trường tiểu học của thôn. Cành khuya sâu thẳm, thầy Tần cô độc ngồi thổi tiêu trong vườn trường trống tên. Âm thanh vang lên nghe buồn da diết. Sau đó thầy Tần đi về phòng mình, lấy hai chiếc gối đưa cho Tô Mi và giáo sư Lương ngủ ở trong xe. Họa Long và Bao Triển thì ngủ trong lớp học. Hai người cứ thao thức mãi bần thần, nhìn dòng chữ viết bằng phấn trắng hiện lên trên nền bảng đen. Dòng chữ đó là: nơi cần xây dựng nhất chính là trường học. Họa Long kể cho Bao Triển nghe những chuyện trong quá khứ của mình. Anh bảo trước đây có lần anh cùng với hai đồng nghiệp bị mắc kẹt trong một hòn đảo hoang. Đảo trơ trụi không hề có cây cối, và ngay cả ngọn cỏ cũng không có, chỗ nào cũng nhẵn thính. Họa Long dừng lại bảo Bao Triển: chú biết bọn anh làm cách nào để thoát ra khỏi đó hay không? Bao Triển nghĩ một lát rồi đáp: tôi chịu. Họa Long nói: chú làm sao mà nghĩ ra được? Bọn anh lấy rùa làm thuyền đấy. Bao Triển hỏi: vậy ai đã nghĩ ra cách này? Họa Long đáp: một ông anh là lính binh chủng đặc biệt đã giải ngũ nhiều năm, và một cảnh sát trưởng trong ngành cảnh sát. Bao Triển hỏi thăm: thế bây giờ hai họ ở đâu? Họa Long không kể tiếp nữa. Anh cứ miên man suy nghĩ về quá khứ, mãi một hồi sau mới mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Họa Long cũng uống khá nhiều rượu nên cũng thấy hơi nhức đầu. Trong mơ anh thấy ba người cởi con thuyền rùa biển dập dềnh trôi theo sóng đi ra đại dương. Một con cá chuồn màu vàng kim nhảy vọt lên rồi lại rơi tởm xuống nước biến mất không tâm tích. Tờ mờ sáng hôm sau, lúc trời chưa tỏ mặt người, bên ngoài hãy còn nhập nhoạng tối, thì gà trống đã gáy ầm ĩ. Tiếng gáy đánh thức Họa Long tỉnh giấc. Anh đi ra sân trường, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Bỗng anh mơ hồ nhìn thấy có một người treo mình lên trên cây. Họa Long vội vàng dụi mắt giật thót cả mình rồi từ từ bước đến gần. Anh kinh hoàng tột độ, tóc gáy tự nhiên dựng đứng cả lên. Bất luận thế nào anh cũng không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Người bị treo lủng lẳng trên cây, không ngờ lại là Bao Triển. Chương 3. Xác chết trên cây. Họa Long không biết Bao Triển đã tắt thở hay chưa. Anh cuống quýt chạy tới ôm lấy Bao Triển nâng lên cao, cho dây trồng cổ chùng xuống. Sau đó thất thanh kêu cứu. Tô Mì và giáo sư Lương nghe thấy, cũng vội vã chạy đến giải cứu Bao Triển. Sắc mặt Bao Triển đã xám đen, nhưng sờ ngực vẫn còn thấy nhịp tim. Tô Mì không nghĩ nhiều, cô lập tức áp mình cúi xuống giúp Bao Triển để làm hô hấp nhân tạo. Sau đó hai tay ấn mấy cái vào lồng ngực trái của anh. Bao Triển hò lên hai tiếng rồi lơ mơ tỉnh lại. Họa Long vồn vã hỏi: "Này chú Triển, kẻ nào đã làm chuyện này? Ai dám treo cổ chú lên trên cây?" Bao Triển cố gượng dậy nhưng toàn thân thì mềm nhũn. Anh nằm vật xuống đất thở ngắt quãng. "Là tự tôi làm đấy." Thì ra khi trời còn chưa sáng, Bao Triển đã tỉnh giấc. Anh đi ra vườn định đi vệ sinh. Nhà vệ sinh chính là một góc hẹp giữa trường nhà và tường rào bao quanh trường. Một kiểu nhà vệ sinh lộ thiên, bó rơm dựng trước cửa nhà vệ sinh khiến Bao Triển nảy ra ý nghi ngờ. Tối qua trên đường từ Đình Lăng Khả đi về trường tiểu học thôn Đào Hoa, Bao Triển cứ luôn để mắt quan sát hai bên đường, chỉ toàn là cây lùng và đồng cỏ, không phát hiện nơi nào có thể dùng để treo cổ nạn nhân. Trường tiểu học thôn Đào Hoa cách Đình Lăng Khả cũng không xa, trong trường lại có gốc đào cao to. Không những vậy còn xuất hiện bó rơm trước cửa nhà vệ sinh. Chính vì vậy Bao Triển nghi ngờ đây chính là nơi hung thủ thực hiện hành vi lột da và chế thành bù nhìn da người. Anh đứng dưới gốc đào trong sân trường, ngẩng đầu nhìn thanh sắt để dùng làm chuông báo giờ học, và anh phát hiện sợi dây thần treo thanh sắt vẫn còn mới tinh, trong khi thanh sắt thì đã han gỉ, loang lổ, và điều này chứng minh sợi dây thần này mới được thay cách đây không lâu. Bao Triển đã tháo thanh sắt đó xuống, nút đầu dây thần thành hình thòng lọng, rồi gật đầu nghĩ thầm, có lẽ đây đã từng treo cổ một người. Bao Triển ngồi xổm, cúi xuống chẳng khác nào chú chó đang ngửi trên mặt đất. Mặc dù mặt đất đã được dọn rửa nhưng vẫn có thể ngửi thấy cái mùi máu tanh. Anh lại càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình là chính xác. Rất có khả năng trường tiểu học thôn Đào Hoa đó là hiện trường, cũng là nơi hoàn thành tác phẩm bù nhìn da người. Bao Triển lấy chiếc ghế con đặt dưới gốc cây rồi đứng lên trên, thò đầu chui vào trong thòng lọng mô phỏng lại tư thế của nạn nhân, từ đó có thể phân tích chiều cao của hung thủ. Có điều anh hoàn toàn không ngờ chiếc ghế mình đang đứng lại là chiếc ghế ba chân. Chiếc ghế đột nhiên đổ xuống, làm cho Bao Triển bị treo lủng lẳng ở trên sợi dây thần. Anh thấy mắt mình đã tối sầm, càng dãy dụa thì lại càng bất lực. Muốn kêu cứu thì không sao bật thành tiếng, và ý thức dần dần trở nên mơ hồ. May mà Họa Long kịp thời phát hiện ngay, nếu mà để chậm thêm một phút nữa thôi thì Bao Triển đã chầu trời. Họa Long đỡ Bao Triển dậy, sương mù vẫn còn bủa vây dày đặc, trời đã bắt đầu hửng sáng. Bỗng ở cổng trường xuất hiện một người cầm rìu tiến lại gần. Đó là thầy Tần. Tay thầy cầm một bao tải, bên trong đựng vật gì đó hình tròn. Họa Long cảm giác nhìn chiếc rìu trong tay thầy Tần rồi hỏi: "Thầy Tần, là thầy sao?" Thầy Tần đặt bao tải xuống đất. Họa Long lo lắng phỏng đoán liệu có phải trong túi có một cái đầu người nào chăng? Nhưng thầy Tần lôi trong túi ra một quả bí ngô vàng rộm, vẫn còn đọng hơi sương trên lớp vỏ, rồi lôi tiếp ra một mớ rau xanh mỡ màng. Anh nói: "Sao các anh dậy sớm thế? Để tôi đi nấu bữa ăn sáng." Bao Triển nhìn theo bóng lưng thầy Tần rồi nói với Họa Long: "Không phải anh ta, hung thủ là người cao trên 1m8 Thầy Tần nấu nồi cháo bí ngô, bỏ thêm một chút mật ong, tô mì và giáo sư Lương ăn liền hai bát rất là ngon miệng. Ở thành phố làm sao có cơ hội ăn được những thực phẩm tươi ngon, dân dã như ở miền thôn quê. Thầy Tần cảm khái nói: 20 năm rồi, tôi ở đây được 20 năm rồi, và đây là bữa cơm cuối cùng." Giáo sư Lương nói: "Cậu khoản đãi chúng tôi nhiệt tình như thế, chúng tôi sẽ cố gắng để ngăn chặn, không cho họ phá dỡ ngôi trường này đâu." Thôn Đào Hoa nằm ở mép núi, phía dưới là vực thẳm, ven đường dẫn vào thôn trồng rất nhiều cao lương, ngô. Năm nay cây liễu to đứng gác ở đầu thôn, rìa các bờ ruộng mọc đầy hoa cúc dại, từng đó hoa màu vàng khoe sắc rực rỡ. Bốn bề sơn thôn đều có núi vây quanh, một dòng thác chảy từ sườn núi xuống hồ ở phía dưới. Hoa sen trong hồ đã tàn, con thuyền độc mộc lẻ loi đậu ở bên bờ hồ. Trên bờ là những ngôi nhà dân đều tăm tắp, hàng lối ngay ngắn, vịt gà tụ tập thành từng đàn rủ nhau đi kiếm mồi. Đội phá dỡ kéo đến, sát khí đằng đằng, hùng hùng hổ hổ tiến vào. Chủ tịch xã Đào Nguyên dẫn đầu đoàn, ông ta xắn tay áo vừa đi vừa vỗ phành phạch vào cái bụng bia của mình. Cạnh ông ta là chủ nhiệm đội phá dỡ, cán sự tuyên truyền phòng cảnh sát, phía sau là mấy chục nhân viên mặc đồng phục. Đội quân ô hợp này bao gồm rất nhiều thành phần như đơn vị quản lý thành phố, dân phòng và các tổ bảo vệ. Mỗi người mặc một loại đồng phục khác nhau, đúng là vàng thao lẫn lộn. Trong tay họ là lá chắn dùi cui cảnh sát, và có người còn cầm cả bình cứu hỏa vì sợ người dân tự thiêu để cản trở việc phá dỡ. Phía sau đoàn người là ba chiếc máy ủi, hai chiếc máy xúc đất và một chiếc xe cứu thương cứ chậm chậm lăn bánh bám theo sau. Xem ra chính quyền địa phương này đã lên kế hoạch rất là chu đáo cho lần cưỡng chế phá dỡ, không đạt mục đích thì họ sẽ không chịu ngừng tay. Bốn thành viên của tổ chuyên án và thầy Tần cứ lặng lẽ đứng ở bức tường rào bị đổ mà nhìn ra ngoài. Đội phá dỡ tiến hành rất thuận lợi, không hề xảy ra chuyện đánh nhau cãi lộn như dự tính, nên họ cảm thấy hết sức bất ngờ. Chủ tịch Ngô, chủ nhiệm đội phá dỡ và cán sự tuyên truyền dừng chân lại và cảnh giác nhìn xung quanh thôn. Trong thôn không còn một bóng người, không biết là người dân đã đi đâu hết. Chủ tịch Ngô lẩm bẩm: "Cái đám dân đèn này cũng biết thân biết phận đấy nhỉ? Dám ra đây ngăn chặn thử xem người ta nói thế nào nhỉ?" Viên cán sự tuyên truyền đỡ lời: "Thì châu chấu đá vôi, hay là lấy trứng chọi đá đấy à?" Chủ tịch Ngô cười ha hả gật gù: "Đúng, đúng là châu chấu đá vôi." Chủ nhiệm đội phá dỡ rút hai điếu thuốc, mời chủ tịch Ngô và cán sự tuyên truyền. Ba người châm thuốc hút. Chủ tịch Ngô hất tay ra lệnh: "Nào, gọi máy ủi đến đây, phá hết." Máy ủi xình xịch chạy tới đỉnh ủi bay ngôi nhà đầu tiên. Ngay cạnh ngôi nhà có một gốc liễu, sương mù dần tan hết. Lưỡi xẻng của máy xúc lừng lững dơ cao, nhưng vừa hạ xuống giữa chừng thì cánh tay máy đột ngột bị dừng sững lại. Mọi người nhìn rõ giữa những cành liễu rủ có một người đang bị treo trên đó. Mặt trời chiếu xuyên qua màn sương, hơi ẩm hoàn toàn biến mất, để lại buổi sáng tinh sương rạng ngời, ánh dương ấm áp. Mấy chục nhân viên tháo dỡ đều ngẩng đầu lên nhìn, và cuối cùng họ đã nhìn thấy rõ. Nạn nhân bị treo lên trên cây là một thi thể không đầu, người thì đầy máu, cổ tay thắt dây thừng, cổ tử thi đang nhẹ nhẹ đung đưa trước gió. Trước cảnh tượng thảm khốc không ai nhìn thấy mà không khiến người ta giật thót mình. Có người còn định co cẳng bỏ chạy, nhưng bị chủ tịch Ngô đanh giọng quát nạt. Chủ tịch Ngô cố tỏ ra mình bình tĩnh, trong khi chủ nhiệm đội phá dỡ thì sợ mất mật, cán sự tuyên truyền cũng run lại bãi hỏi. Dạ thưa anh, có nên báo cảnh sát hay không?
Chủ tịch Ngô đáp, mặc kệ, phá trước cái đã, tóc chiến tóc thắng, phá xong rồi hãy hay.
Đúng lúc ấy có một nhóm người già và trẻ nhỏ ở trong từ đường ồ ra, đội phá dỡ đành phải dừng tay lại. Từ đầu đến giờ bốn thành viên tổ chuyên án luôn phía trong tường rào để nhìn trộm ra ngoài. Hỏa Long thắc mắc, sao không thấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn đâu nhỉ? Chỉ toàn là người già yếu bệnh tật như thế kia, thì liệu có ngăn cản được đội phá dỡ giang đang bừng bừng khí thế hay không? Giáo sư Lương nói, cậu đừng vội coi thường trí tuệ của người dân trong thôn này. Bao Triển lại tiếp lời, ai cũng biết bên phá dỡ đã chuẩn bị chu đáo trước khi mà đến nơi đây, nên người dân tụ tập trong từ đường ắt cũng phải đã nghĩ ra đối sách để đối phó, mới dám xuất đầu lộ diện để chống trả lại. Nhóm người già và trẻ em đi đến cổng thôn thì đột nhiên quỳ sụp xuống. Họ chọn phương thức thô sơ và cổ xưa nhất để bảo vệ gia viên của mình. Không gian im phăng phắc, không một ai cất tiếng, chỉ nghe thấy tiếng gió hiu hiu thổi. Một cụ già ăn mặc giản dị, mái tóc bạc phơ, quỳ ở hàng đầu tiên. Cụ run run giơ đôi tay ra, và trong lòng bàn tay là mấy chiếc quỳ trường chiến công. Rồi cụ cất giọng vô cùng bình tĩnh mà chỉ có ở những người già trải qua bao sóng gió cuộc đời. Anh cả, anh hai và cả chồng tôi đều chết trong cuộc kháng chiến chống Nhật, cứu nước. Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Nay tôi đã ngoài 80 tuổi rồi. Tôi quỳ xuống để xin các ông đừng phá dỡ nhà tôi. Nếu các ông cứ nhất quyết phá dỡ, thì xin hãy bước qua xác chết của tôi đã. Và những người dân phía sau bà cụ cứ dập đầu theo, và cả đội phá dỡ phải lặng lẽ đứng nhìn. Anh thợ lái máy xúc thì thầm với anh thợ lái máy ủi, tớ mắc tiểu quá, phải đi giải quyết một tí, thế còn cậu? Anh thợ lái máy ủi trả lời, tớ cũng mắc tiểu. Nói xong hai cậu thanh niên lương thiện lẳng lặng chuồn bỏ đi. Chủ tịch Ngô ngoác mồm, bà già chết tiệt, định giở trò gì đây? Lồi ra một bên cho tôi. Hỏa Long thấy thế ngứa mắt hỏi, này chú Triển, chú đã nghĩ ra cách nào để ngăn chặn bọn họ hay chưa? Bào Triển đáp, chưa, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Hỏa Long gạt đi, thôi khỏi nghĩ, anh phụ trách 20 tên, còn 6 tên thì nhường phần lại cho chú. Vậy thì như thế nào? Bào Triển hăng hái, chắc sẽ bị chúng đánh bầm dập, nhưng mặc kệ, cứ nhào vô. Chủ tịch Ngô hất tay ra hiệu cho mọi người xông lên, nhưng những người sau ông ta vẫn cứ án binh bất động. Cán sự tuyên truyền và chủ nhiệm đội phá dỡ cũng chần chừ chưa dám hành động. Thấy vậy, chủ tịch Ngô liền sắn tay áo, phầm phầm tiến lại gần và nhẫn tâm hất tung những chiếc quy chương trong tay của bà lão. Cách hung hăng, túm lấy bà cụ lôi đi sền sệt. Người dân cứ gào khóc thảm thiết, họ vẫn không thôi dập đầu để cầu xin. Hỏa Long không thể kìm nén được ngọn lửa giận đang cháy phần phần trong lòng mình. Anh nhìn xung quanh, trên góc tường có gác một cái đòn gánh. Anh cầm đầu đòn gánh rồi nhảy vọt ra khỏi chỗ tường sụp lở. Bào Triển cũng vớ lấy cái xẻng dựng bên cạnh, rồi nối gót theo Hỏa Long xông vào đám người. Hỏa Long cứ tả xông hũ đột, múa đòn gánh như rồng bay hổ phục. Thật không hổ danh là cảnh sát vũ trang. Anh kết hợp kỹ thuật bắn súng với kỹ thuật múa côn. Hai đầu đòn gánh còn gắn thêm hai cái móc sắt, khiến cho những đòn tấn công của Hỏa Long càng phát huy được uy lực mạnh mẽ. Và chẳng mấy chốc anh đã hạ gục được mấy tên. Bào Triển cũng theo sau, cũng đập xẻng túi bụi vào bất cứ người nào mà anh nhìn thấy. Đội phá dỡ bị hai người họ đánh liền cuống cuồng chống đỡ. Một số người cũng biết trả đòn. Hỏa Long và Bao Triển cứ đứng tựa lưng vào nhau. Viên quản lý thành phố vừa hét vang vừa lao đến. Hỏa Long liền giơ chân đạp với góc độ rất hiểm, trong khi tốc độ lại nhanh như điện giật và sức mạnh vô cùng kinh hồn. Viên quản lý thành phố bắn vọt ra xa. Một nhân viên bảo vệ giơ tấm chắn đến định thử sức. Hỏa Long lại tung thêm một cú, tên đó loạn choạng lùi về phía sau. Hỏa Long giơ đòn gánh ra chạy nhanh đến. Chiếc đòn gánh quơ một đường bán nguyệt rồi đập mạnh vào tấm chắn tên bảo vệ. Một tiếng chát vang lên,
và tấm chắn bằng thiết nứt vỡ, còn tên bảo vệ thì ngã gục xuống đất. Chủ tịch Ngô chỉ tay vào Họa Long và Bao Triển lớn tiếng mắng chửi. Họa Long quẳng đòn gánh, tay không lao về phía ông với tốc độ như là pháo bắn. Vừa chạy anh vừa đấm đá liên hồi, không ai có thể đỡ nổi, và chẳng mấy chốc đã đến chỗ chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô thì cứ dương quai dịu võ quát nạt: "Mẹ kiếp, mày định làm gì tao hả?" Họa Long giơ chân trái đá thẳng vào mạng mỡ chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô đau đớn quằn lưng xuống, Họa Long lại lên gối theo một thế võ thái quyền. Tiếp đó anh bồi thêm một cú đấm khiến chủ tịch Ngô ngã phơi mặt lên trời. Họa Long xuất thêm ba chiêu liên tục và chỉ trong tích tắc, mọi người nhìn hoa mắt mà chóng mặt. Một số người đang định lao vào để tấn công, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng thê thảm của chủ tịch Ngô thì ai nấy cũng đều bất giác dừng lại hết. Họa Long rút súng ra chỉ thẳng vào đầu chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô đang nằm lê lết trên đất, thấy họng súng đen ngòm hướng về phía mình thì tái mét. Ông ta khum hai tay vái lại xin tha mạng. Họa Long cười khẩy bóp cò. Ba tiếng súng liên hoàn vang lên đinh tai nhức óc, bụi đất bay mịt mù khắp nơi. Mấy phát súng đều lượn quanh đầu chủ tịch Ngô tạo thành những vòng tròn. Chủ tịch Ngô mềm nhũn như sợi bún, người thì cứ rung lên lẩy bẩy nhưng không dám nhúc nhích. Quần ông ta ương ướt, khai mùi thoang thoảng bốc ra. Họa Long vẫy tay gọi: "Chú Triển, lại đây. Chú xem cái gì mà khai như thế nhỉ?" Bào Triển bước tới nhìn trước ngó sau rồi bảo: "Ôi chà, ông chủ tịch xã của chúng ta vì sợ quá nên đã tè ra quần rồi. Khiếp chết đi được." Họa Long giơ súng lên lần nữa và đám đông đều vô thức lùi hết về phía sau. Nhưng gã cán sự tuyên truyền lại chạy tới. Vừa chạy anh ta vừa la thất thanh: "Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Thì ra trong lúc hai bên đang mãi hỗn chiến thì gã cán sự tuyên truyền nhận được điện thoại của phòng cảnh sát. Họ nói rằng chủ đầu tư dự án phát triển khu du lịch Đào Hoa Nguyên vừa bị sát hại. Nạn nhân cũng bị lột da để làm bù nhìn rơm, và lần này bù nhìn da người được cắm ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân huyện, và mấy trăm người dân đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện vô cùng khiếp đảm, và họ yêu cầu phòng cảnh sát mời chuyên án đến để hỗ trợ phá cái vụ án này. Tô Mì đẩy xe cho giáo sư Lương. Sau khi nghe gã cán sự tuyên truyền trình bày xong, giáo sư Lương nói: "Muốn cho tổ chuyên án giúp đỡ thì bên huyện phải đáp ứng chúng tôi một điều kiện." Cán sự tuyên truyền hỏi ngay: "Đó là điều kiện gì ạ?" Giáo sư Lương đáp: "Ngừng phá dỡ ngay, vì đây là hiện trường gây án." Cán sự tuyên truyền lại hỏi: "Vậy các ông có đảm bảo phá được vụ án này không?" Giáo sư Lương trả lời: "Sự thật hiện giờ hung thủ đang ở xung quanh đây, thậm chí có thể ngay lúc này y đang nhìn chúng ta đấy." Gã tuyên truyền giật thót người, toát mồ hôi lạnh, lén đưa mắt nhìn xung quanh rồi lo lắng hỏi: "Ở đâu ạ?" Giáo sư Lương thản nhiên nói: "Hung thủ có thể là một người, mà cũng có thể là hai người, hoặc cũng có thể là một đám người." Chương 4: Đào xanh rợp bóng. Hầu như thành phố nào cũng từng xảy ra vụ án đáng sợ, kiểu băm sát, phanh thây, chỉ có điều người ta không biết mà thôi. Một trong những vụ án lột da người nổi tiếng nhất trên thế giới phải kể đến vụ bá tước phu nhân người Pháp đã chế tạo ra cuốn nhật ký làm bằng da người. Bà ta dùng nhật ký đó để ghi chép lại niềm thương nhớ của mình dành cho người chồng quá cố. Ngoài ra còn có sát thủ người Tây Ban Nha đã giết hại biết bao nhiêu thiếu nữ để lấy cái mùi hương tối thượng trên da của họ, với tham vọng chế tạo ra một loại nước hoa gợi tình vô song cho riêng của y. Tổ chuyên án đặt văn phòng tại trường tiểu học thôn Đào Hoa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và phòng cảnh sát đích thân đến trường tiểu học để xin lỗi tổ chuyên án
và thành thật thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong việc xử lý công việc, tư tưởng vẫn còn bảo thủ lạc hậu. Tổ chuyên án đề nghị chính quyền địa phương nên thả những người dân bị tạm giam do tổ chức biểu tình và hòa hoãn mối quan hệ với quần chúng. Như thế thì sẽ có lợi cho công tác điều tra phá án. Chính quyền địa phương phải chấp nhận yêu cầu của tổ chuyên án, đồng thời cử đội quân tinh nhuệ nhất từ phòng cảnh sát để sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho tổ chuyên án. Giáo sư Lường lập tức phân công công việc. Tommy dẫn bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Bao Triển và nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra hiện trường gây án. Hòa Long đến đài truyền hình huyện lấy cuộn băng quay cảnh hôm xảy ra án mạng một ngày. Sau khi tổng hợp tin tức, tổ chuyên án tổ chức cuộc họp công bố một phần kết quả vụ án ngay tại trường tiểu học thôn Đào Hoa. Tommy chỉ máy chiếu về phía bảng đen, còn cô ngồi phía sau chậm chậm quay tay của máy chiếu và từng bức ảnh được phóng ra từ cuộn băng nhỏ xíu. Trên bảng đen lóe lên những cảnh tượng khiếp đảm. Giáo sư Lương kêu, dừng lại. Rồi ông chỉ vào bức ảnh bù nhìn da người rồi nói, đây là thủ pháp dọa kẻ địch thường thấy ở trong chiến tranh. Cán sự tuyên truyền lạc giọng hỏi, thường thấy ư? Lột da là chuyện bình thường hay sao? Giáo sư Lương đáp, tất nhiên. Bây giờ không thể gọi là những kẻ lột da người là hung thủ hay tội phạm, bởi đối với y đây là một trận chiến. Cán sự tuyên truyền gật gù tỏ ý hiểu. Ồ, ý của giáo sư là hung thủ có khả năng từng tham gia quân đội hay sao? Giáo sư Lường phóng to hình ảnh vết thương chí mạng ở yết hầu rồi ông giải thích. Theo bước đầu suy đoán thì hung khí có thể gây nên vết thương kiểu này là loại dao găm quân dụng. Vì hung khí gây án hội tụ tất cả các đặc điểm của dao găm quân dụng, chỉ cần một nhát cắt vào khí quản thì kẻ sát nhân hạ thủ rất là tàn nhẫn và máu lạnh. Khi lột da thì y vô cùng bình tĩnh và ung dung, rồi y nhồi rơm vào trong bộ da người. Tố chất tâm lý của tên tội phạm này thật đáng là kinh ngạc, và rất có khả năng y đã từng tham gia chiến tranh. Bào Triển báo cáo với giáo sư Lương kết quả kiểm tra ở hiện trường. Hai nạn nhân bị sát hại là trưởng ban Dương và chủ đầu tư dự án người Hồng Kông. Cả hai đều bị giết bởi cùng một hung thủ. Ông chủ người Hồng Kông chết trong căn chung cư cao cấp ở Sơn Trang, Hoa Đào. Đó cũng chính là nơi hung thủ tiến hành làm bù nhìn da người. Thi thể không đầu của nạn nhân vẫn còn nằm ở trong phòng. Bởi Sơn Trang vừa mới xây dựng nên, vẫn chưa có hệ thống camera, các biện pháp an toàn cũng chưa được lắp đặt đầy đủ, thậm chí cửa sổ còn chưa có lưới chắn bảo vệ. Bào Triển không thu được nhiều manh mối từ hiện trường. Trong phòng thì rơi vãi rất là nhiều mảnh vụn của loại sứ thanh hoa. Được biết ông chủ người Hồng Kông này có sở thích sưu tầm đồ cổ. Có điều không phát hiện thấy dấu vân tay của hung thủ trên các mảnh sứ vỡ, và rất có khả năng tên sát nhân đó đã đeo găng tay. Giáo sư Lường lại bổ sung. Còn có một khả năng nữa, đó là tên tội phạm ép ông chủ người Hồng Kông kia tự đập vỡ những món đồ cổ mà mình yêu quý, sau đó rồi y mới ra tay sát hại. Bào Triển lại tiếp tục trình bày. Căn cứ theo kết quả điều tra của đội cảnh sát xã thì trước khi trưởng ban Dương bị sát hại, ông ta có ngồi đánh cờ với hung thủ. Bức ảnh hiện trường cho thấy khả năng chơi cờ của hung thủ này cũng bình thường, không hề đấu pháp khả dĩ, nhưng y vẫn thắng được trưởng ban Dương. Điều đó chứng tỏ hung thủ muốn công kích và giày vò tinh thần của nạn nhân. Giáo sư Lường lại tiếp lời. Y muốn nạn nhân phải cảm nhận được nỗi đau khi mất đi những gì mình yêu quý nhất, và đây cũng là nỗi đau của tên tội phạm. Bào Triển tán thành quan điểm của giáo sư Lương. Đúng vậy, tội phạm giết trưởng ban Dương ở đình Lăng Khả, sau đó kéo về trường tiểu học thôn Đào Hoa rồi treo lên trên cây, chế thành bù nhìn. Rồi trong vườn đào ở ven đường, y làm như vậy nhằm mục đích để dọa đội phá dỡ. Có thể khẳng định vụ án này liên quan đến việc phá dỡ nhà dân của chính quyền địa phương. Gã cán sự tuyên truyền hỏi, sau đó sao y lại treo xác của trưởng ban Dương lên cây liễu ở đầu thôn?
Giáo sư Lương đáp: tôi tin chẳng bao lâu nữa sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của cậu.
Họa Long cùng với giáo sư Lương đi điều tra thực tế ở trong thôn. Họ nhận được sự tiếp đón rất nồng hậu của người dân. Dân chúng mổ gà nấu rượu tranh nhau mà mời cơm nước. Trong mắt họ, Họa Long chẳng khác nào vị anh hùng Tả Xung Hữu Đột giúp họ cản trở đội phá dỡ. Giáo sư Lương bất giác nhớ đến người Vũ Lăng nọ, vô tình lạc bước tới Đào Hoa Nguyên trong tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Uyên Minh. Khi ấy người dân cũng nhiệt tình khoản đãi anh ta giống hệt như đang khoản đãi Họa Long bây giờ. Người người đều nhiệt tình mời cơm nước và nhà nhà đều đem rượu ra để tiếp đãi. Trong quá trình đi phỏng vấn thực tế, người dân cho hay họ không hề biết về xác chết treo ở trên cây, đồng thời còn thanh minh là không nhìn thấy nhân vật nào khả nghi đi ra vào trong thôn cả. Bà lão có mái tóc phơi sương là người thân của nhiều liệt sĩ trong kháng chiến chống Nhật. Không những vậy, bà còn là người đức cao vọng trọng ở trong thôn. Bà lão lấy nhựa thông cạo sạch lông trên cái thủ lợn, rồi bỏ thủ lợn vào nồi hầm nhỏ lửa, sau đó mang trà thổ nhĩ đã cất giữ hơn 20 năm ra để mời Họa Long và giáo sư Lương. Trà phổ nhĩ được mệnh danh là đồ cổ có thể uống được. Nó có giá trị sưu tầm rất lớn và càng lâu thì chất lượng lại càng nâng cao. Trà phổ nhĩ cất giữ 50 năm có giá trị bằng một chiếc xe hơi hiệu Honda. Bà lão càm ràm kể: lão chủ người Hồng Kông kia cứ đòi mua cái trà này của tôi với giá rất cao, nhưng tôi không bán. Vốn định để đến ngày cháu trai đi lấy vợ thì mới mang ra dùng, nhưng nay nhà có khách quý đến chơi thì nhất định phải mang ra mà tiếp đãi khách. Họa Long uống một ngụm to, nhưng anh chẳng cảm thấy có mùi vị gì đặc biệt cả. Giáo sư Lương thưởng thức một ngụm nhỏ, hương trà nồng đượm ngấm vào tận tim phổi. Giáo sư Lương hình như rất hứng thú với quá trình chưng cất tinh dầu nhựa thông, nên ông không ngừng hỏi thăm bà lão. Bà lão nói loại tinh dầu này do cậu bảo vệ rừng rậm đã tặng bà. Cậu ta thường đi lanh quanh ở trong thôn mua thuốc nam, thịt thú rừng và rau rừng. Giáo sư liền hỏi: thế cậu bảo vệ rừng đó chắc là cao to lắm hả bà? Cậu ta có phải là người ở ngoại tỉnh hay không? Bà lão đáp: đúng vậy, cậu ta khá là đồ con, lại là làm lính nữa, lính cứu hỏa. Cậu ta rất là thích uống rượu, mà hễ say lên là chửi bới lung tung. Sau khi trở về văn phòng, giáo sư Lương lại xem lại cảnh quay mà đài truyền hình đã thực hiện trước hôm xảy ra án mạng. Trên màn hình xuất hiện một người chân cất tinh dầu nhựa thông mà thầy Tần đã từng nhắc đến. Anh ta đội mũ đeo khẩu trang, mặt hướng vào máy quay và nói dõng dạc: ai mà dỡ nhà tôi sẽ lột da kẻ đó. Tô Mì liền đến ban vũ trang huyện để lấy hồ sơ của tất cả nhân viên bảo vệ rừng đã xuất ngũ và chuyên ngành. Sau đó nhờ lãnh đạo phòng lâm nghiệp để nhận dạng. Cuối cùng cô xác định được người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, lọt vào ống kính máy quay của phóng viên kia chính là nhân viên bảo vệ rừng hiện tại của địa phương. Người đàn ông này có rất nhiều điểm rất khả nghi, đồng thời cũng phù hợp với miêu tả về đặc điểm nhận dạng tội phạm của tổ chuyên án. Có thể nói nhân viên bảo vệ rừng chính là thần gác rừng. Công việc chủ yếu của họ là phòng tránh bị cháy rừng và đi tuần quanh rừng. Ngoài ra còn đảm nhiệm một số công việc như đo đạc, thám trắc. Rất nhiều người gác rừng không thể chịu được cảm giác cô đơn và buồn chán khi một mình phải đối diện với rừng sâu, nên hàng năm phòng lâm nghiệp đều phải thay người gác rừng. Nhân viên vừa mới đến nhận việc là một lính cứu hỏa đã xuất ngũ. Tuy trời đã nhá nhem tối, nhưng tính chất vụ án lại quá nghiêm trọng nên không ai dám chậm trễ. Họa Long và người dẫn đường của phòng lâm nghiệp mang theo một đội quan quân vội vàng đi lên núi để bắt nghi phạm đem về thẩm vấn. Trong rừng có rất nhiều điếm canh. Thường ngày người gác rừng sẽ sống trong những điếm canh đó. Trên sườn núi phía sau trường tiểu học thôn Đào Hoa không xa
cũng có một điếm canh cũ kỹ được đắp bằng đá và bùn đất. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã bao vây ngôi nhà. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy một đống khoai tây chất ở góc tường, một chai dầu đặt trên bệ cửa sổ. Trong nhà không có điện, chỉ có ngọn đèn dầu loe loét cháy sáng. Bên cạnh còn có một vò rượu trống không, và người gác rừng đang nằm ngáy khò khò trên chiếc bảng được đắp bằng đất. Hỏa Long đạp cửa xông vào. Lúc cảnh sát bắt người gác rừng thì người đàn ông này ngủ sừng mộng mắt, nhìn cảnh sát ngoạc mồm chửi:
"Chính ông mày làm đấy. Ông mày ở đây đợi chúng bay đến lâu lắm rồi, cái lũ xúc sinh chúng bay."
Câu chửi này khiến cho đội cảnh sát có mặt ở đó tức giận, mà ngược lại làm họ vô cùng phấn khích, vì nghi phạm không khảo mà lại tự xưng. Xem ra cảnh sát đã bắt đúng hung thủ rồi. Song kết quả thẩm vấn lại khiến mọi người vô cùng thất vọng. Người gác rừng không hề phủ nhận về hành động treo xác người lên cây liễu ở đầu thôn, nhưng anh ta thanh minh mình không hề giết người. Có điều anh ta cũng không hề giấu giếm ý định của mình là muốn giết người. Không những vậy, anh ta còn bày tỏ thái độ kính trọng với kẻ sát nhân.
Nếu nói theo cách của anh ta thì lấy da người nhồi rơm thành bù nhìn, quả là quá sáng tạo. Ông đây mà biết ai làm thì sẽ kính người đó một chung rượu mới được.
Tổ chuyên án và phòng cảnh sát huyện cứ lần lượt tiến hành thẩm vấn anh ta đến 2 lần, nhưng khẩu cung của người gác rừng trước sau cũng như một. Xem ra anh ta không hề nói dối gì. Nếu căn cứ theo cách nói của người gác rừng thì anh ta vô cùng chán ghét công việc hiện tại. 3 ngày đánh cá thì 2 ngày phơi lưới. Hôm ấy anh ta lên nhà người thân ở huyện thành để chơi vài bữa. Buổi sáng lúc trở về điếm canh ở trên núi, vừa bước vào cửa liền phát hiện trên mặt đất có một tử thi bị mất đầu. Nhờ vào quần áo của nạn nhân, anh ta biết đó là trưởng ban Dương ở phòng du lịch. Xuất phát từ tâm lý muốn xả hận, nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, sương vẫn chưa tan hẳn, nên anh ta đã treo cái tử thi đó lên cây liễu trước cổng thôn đào hoa. Sau đó thì quay trở về điếm canh để uống rượu rồi đánh một giấc.
Giáo sư Lương nói: "Vì sao cậu lại trả lời phóng viên rằng ai đốt nhà cậu, cậu sẽ lột da kẻ đó?"
Hòa Long lại tiếp lời: "Đúng thế, anh là người ngoại tỉnh thì việc phá dỡ đâu có liên quan gì đến anh. Tại sao anh lại thù ghét họ đến như vậy?"
Tay bị còng của người gác rừng đặt lên trên đùi, còn tay kia anh ta đập thình thịch vào ngực mình hào sảng đáp: "Ngứa mắt chứ sao, thấy bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn được."
Sau đó anh ta quay sang Hỏa Long chất vấn: "Nếu như có người muốn dỡ nhà của anh không đồng ý nhưng họ vẫn cứ cố tình dỡ, thử hỏi anh phải làm gì?"
Hỏa Long lại ngớ người ra không trả lời được.
Và cuộc thẩm vấn kết thúc lúc 8 giờ tối. Chủ tịch xã bảo thầy Tân mua rất nhiều đồ nhậu về để khoản đãi tổ chuyên án và các cảnh sát. Ông ta có mặt chúc rượu Hỏa Long, thầy Tân cũng ở đó để làm bạn rượu. Có điều người nào cũng đều rầu rĩ vì manh mối của vụ án vốn mờ mịt thì nay lại rơi vào ngõ cụt.
Bào Triển cứ luôn nghi ngờ thầy Tần, nhưng đêm hôm trưởng ban Dương bị sát hại thì thầy Tần lại ở bến tàu trên thành phố. Còn hôm chủ đầu tư người Hồng Kông bị hại thì thầy Tần lại ở cùng tổ chuyên án ở trong trường tiểu học thôn Đào Hoa. Trong 2 vụ án, thầy Tần đều có chứng cứ ngoại phạm chứng tỏ thầy không có mặt tại hiện trường để gây án.
Bào Triển đành loại thầy Tần ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi, nhưng mà không hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy có điểm gì đó không ổn, mà không lần ra được rốt cuộc không ổn là ở điểm nào.
Bào Triển xin Hỏa Long một điếu thuốc. Anh đi ra ngoài vườn vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Ánh trăng bàn bạc trải khắp không gian mênh mông, mùi hoa mộc thoang thoảng đưa hương. Tiếng tiều đâu đó ở nơi xa cứ văng vẳng vọng đến một nỗi buồn cô tịch. Tô Mì đẩy xe lăn cho giáo sư Lương đi ra vườn.
Bao Triển nghe tiếng tiều đột nhiên nói: "Đây là khúc gì mà sao lại nghe quen tai như thế nhỉ?"
Tô Mì đáp: "Đó là khúc Lương Sơn Bá chúc anh đài."
Giáo sư Lương lại gật đầu nói: "Đúng vậy, tối qua thầy Tần cũng đã thổi khúc tiêu này nghe rất là bi thương."
Ba người đưa mắt hội ý một lát, Tommy lập tức ra xe cầm hai chiếc gối đầu. Tối qua giáo sư Lương và Tommy ngủ trong xe. Thầy Tần đã đi vào trong phòng mình, mang ra hai chiếc gối đưa cho họ. Tommy lấy cớ mang trả gối xâm nhập vào phòng ký túc xá của thầy Tần để âm thầm kiểm tra. Cửa phòng thầy Tần không có khóa, cánh cửa gỗ cứ vá chằng vá đục, mưa dập gió vùi đã bao năm. Tommy bật đèn lên và cô lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Một lát sau, sống mũi cô chợt cay cay, nước mắt ứa ra hàng mi. Chương 5. Hẹn thề sinh tử. Hai chiếc giường đơn ghép lại thành một. Dưới gầm giường đặt hai đôi dép lê ngay ngắn. Trên nóc tủ có hai chiếc cốc. Trong cốc là hai chiếc bàn chải đánh răng. Hai chiếc bàn làm việc cũ nát y như nhau, kê sát gần nhau. Ở góc tường căng một sợi dây thép. Trên dây treo hai chiếc khăn mặt. Cạnh đó là hai cái tủ cá nhân. Tất cả đều thành đôi thành cặp, và tất cả đều giống nhau, cũ kỹ và rách nát. Trên vách tường treo bức ảnh đen trắng thời hai người nhập ngũ. Nước ảnh đã ố vàng, trong ảnh là thầy Tần và thầy Đào. Trực giác phái nữ khiến Tommy linh cảm, thấy hơi thở của tình yêu trong căn phòng này. Và cô ý thức hai người đàn ông ấy đã ở chung trong căn phòng rách nát này hơn 20 năm. Vừa lúc ấy thầy Tần bước vào trong. Giáo sư Lương liền hỏi: "Thầy Đào hiện giờ ở đâu? Cậu ta vẫn chưa về quê có phải không?" Bào Triển khuyên giải: "Anh không giết người, anh không cần bà biện hộ cho anh ta." Hỏa Long cũng thêm vào: "Hãy nói cho chúng tôi biết đi, giờ không phải là thẩm vấn anh, mà chỉ muốn nói chuyện riêng với anh mà thôi." Tô Mì lại ngập ngừng hỏi: "Hai anh yêu nhau ư?" Thầy Tần cúi thấp đầu im lặng, cũng là một cách trả lời. Thầy cố gắng nuốt giọt nước mắt mang nặng bao niềm tâm sự chồng chéo. Bờ mi khẽ khép lại, hầu như quay lại những ngày tháng thuộc về dĩ vãng. Thầy Tần thấy một miền quê chợt hiện lên trước mắt. Dưới gốc liễu ở cổng làng có mấy đứa trẻ tinh nghịch gõ ken ken vào thùng tôn. Một đứa hỏi: "Anh Tần Thiên ơi, anh đi đâu vậy?" Tên đầy đủ của thầy Tần là Tần Thiên. Trước ngực người thanh niên trẻ ấy cài một bông hoa màu đỏ. Anh hớn hở đáp: "Anh đi lính, đi đánh nhau đấy." Năm ấy anh được 18 tuổi, bắt đầu gia nhập quân ngũ. Từ bộ đội lục quân, anh được chuyển thành lính dù thuộc sư đoàn không quân. Và trong thời gian đó Tần Thiên đã trải qua hàng trăm ngàn đau khổ. Mảnh đất ấy chắc giờ đã nở rộ muôn ngàn hoa dại. Năm 1986, anh ăn chiếc bánh bao trong cơn mưa trút như thác đổ. Năm 1987, anh gặm màng thầu trong gió lạnh thét gào. Năm 1988, có người đã nhường anh chiếc bánh bao và màng thầu duy nhất của người ấy. Người lính dù nào cũng đều biết một câu như thế này: lính dù sinh ra là để bị bao vây. Anh luôn mơ ước mình được nhảy vào một cánh đồng bạc ngàn sắc vàng của hoa cải. Nhưng lần đầu tiên nhảy dù thì đêm đông lại ập đến. Anh nhảy từ độ cao 2000m, gió phương bắc như từng lưỡi dao liếm vào da thịt. Khi ấy tuyết đang vần vũ giữa không trung, bên cạnh anh người Tần Thiên. Đây là lần đầu tiên Tần Thiên nhảy dù vào ban đêm. Lúc xuyên qua màn đêm và nhảy xuống, đám lính dù lúng túng, các anh có thói quen hét lớn tên mình. Anh nghe thấy một cái tên: Đào Nguyên Lượng. Đến khi đèn báo bật dù sáng lên, anh quăng người xuống, nghe tiếng gió vù vù thổi bên tai. Anh rơi vào trong bóng tối vô cùng vô tận. Có lẽ do ý trời nên anh và người lính dù có tên là Đào Nguyên Lượng kia bị vướng dây dù vào nhau. Vướng dây dù là tình cảnh rất nguy hiểm của lính dù khi đang ở trên không. Nếu không kịp thời nghĩ cách giải quyết thì hậu quả thật khôn lường. Cậu đào nguyên lượng kia đã thét lớn lên: "Cậu cắm vào dù của tớ rồi bay trước đi, cứ mặc tớ." Tần Thiên mở cán dù, chiếc dù chính lập tức thoát ra ngoài. Và ngay sau đó anh giật mạnh chiếc dù dự phòng ở trước ngực. Lúc ở độ cao cách mặt đất chưa đến 500 mét, Tần Thiên rất lo không biết Đào Nguyên Lượng có kịp hành động gì để tiếp đất an toàn hay không. Và may mắn thay, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đào Nguyên Lượng đã kịp thời để dù chính bay đi và bật dù dự phòng. Ngạc nổi, vừa chạm chân xuống mặt đất thì cả hai bị nhóm người lạ mặt bao vây. Tần Thiên thì bị thương, cả hai bị dồn đến một sơn trang bỏ hoang. Quẫn quá không biết phải làm sao, anh và Đào Nguyên Lượng phải chui vào trong thùng phi để trốn 3 ngày 3 đêm. Ăn hết đồ ăn ít ỏi còn sót lại, hai người phải ôm bụng đói. Trong 3 ngày khổ nạn bên nhau vì không gian chật hẹp, nên hai người không thể không ép sát người trong tư thế ôm nhau để vượt qua thời gian khắc khổ. Giữa lúc đầu óc u mê, và họ đã nảy sinh ra mối tình cấm kỵ. Chúng ta không thể biết trong 3 ngày duyên nợ đó hai người họ đã làm gì, đã nói gì. Nếu không thể gọi đó là tình yêu tội lỗi thì có lẽ nên nói rằng họ đã yêu nhau trong khi chính bản thân không hề nhận ra. 3 ngày sau, Đào Nguyên Lượng quên mình, phá vòng vây và cõng Tần Thiên bị thương thôi thớp thở đi về bệnh viện. 3 năm sau, hai người đều giải ngũ. Tần Thiên trở về quê hương làm thầy giáo tình nguyện, còn Đào Nguyên Lượng mở xưởng sửa xe máy. Mỗi người họ tuy ở một phương nhưng họ đã viết cho nhau rất nhiều thư. Rốt cuộc phải cần bao nhiêu năm mới mở được cánh cửa trái tim giữa hai người đàn ông? Và trong những lá thư ấy đã gửi gắm bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu nội dung khiến người ta phải rung động trái tim? Rốt cuộc phải cần bao nhiêu sự dũng cảm, phải xuyên qua bao nhiêu tầng mây đen mới đủ khiến cho một bàn tay dám nắm chặt một bàn tay khác. Quê hương người này vang khúc tiêu buồn, còn quê hương người kia thì nhuộm vàng hoa cúc. Hai người họ đều không lấy vợ. Một ngày, học sinh trường tiểu học thôn Đào Hoa bỗng phát hiện thầy Tần đột nhiên vô duyên vô cớ mặc áo đầy, đội khăn tang, chẳng rõ nguyên cớ. Trong khi đó, ở một nơi xa, cha mẹ của Đào Nguyên Lượng gặp tai nạn giao thông và qua đời. Mấy ngày sau, học sinh trường tiểu học thôn Đào Hoa lại đón thêm một thầy giáo mới, đó là thầy Đào. Hai người đàn ông ở cùng nhau trong một gian phòng, thường xuyên cứ bị mưa tạt gió lùa, họ vá khe hở đắp lỗ hổng, cứ thế mà 20 năm đã trôi qua. Thầy Đào và thầy Tần cùng trồng đào, cùng nhổ cỏ, cùng ăn cơm, cùng tán bộ trên những triền núi từ khi còn là hai cậu thanh niên, cho đến nay đã trở thành hai người đàn ông trung niên. Và trong suốt chặng đường ấy, họ đã chứng kiến biết bao vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Đây là chốn thần tiên giữa phàm trần. Hầu như chỉ trong một đêm, gió xuân đã thắp sáng cả núi rừng bằng mầm non chồi biếc. Hai người cố giữ lại sự tĩnh lặng trong cõi lòng. Hạnh phúc của họ yếu ớt giống như ánh đom đóm lập lòe giữa bãi hoang, lay lắc theo mưa gió và bí mật, chẳng một ai hay biết. Cuộc đời con người ta cứ tựa dòng nước chảy, hết mùa hoa vàng nở rực rỡ khắp cánh đồng thì lại đến mùa hoa tím dịu dàng khoe sắc trên triền núi. Mùa hoa đỏ bung cánh men theo những thung lũng nhấp nhô, họ cứ lặng lẽ ngắm nhìn hoa nở rồi hoa tàn. Mùa xuân, hoa đào đua nhau hé nụ, trên con thuyền nhỏ đổ cạnh bờ cũng đầy ắp cánh hoa, họ chở một thuyền hoa ra giữa hồ câu cá. Mùa hạ, hồ nước như một khối ngọc thạch xanh thâm thẳm, khiến lòng người phải lắng lại. Từng đóa hoa sen ngậm sương đung đưa theo gió, nơm chẳng khác nào đang nhẹ lướt trên mặt hồ. Mỗi bước sen đi đều đượm hương thanh mát. Mùa thu, đàn chim hoang bay liện quanh những khóm cúc, rồi chợt vút lên trên trời xanh, hướng về phía cầu vồng, họ cùng nhau xuống chợ đi bán đào. Mùa đông, họ cùng với đám học trò đắp người tuyết, cùng dắt chó đi vào rừng bạch hoa ở triền núi để săn thỏ rừng. Bao năm qua, năm nào hoa đào cũng nở rực cả góc trời. Kế hoạch phá dở khiến họ buộc phải đưa ra một lựa chọn giữa nhẫn và tàn nhẫn. Không có gió, không có bi thương, hoa im lìm trên đồng cỏ tĩnh lặng. Càng chiến đấu thì những người lính dạng dày càng có tinh thần kháng cự hơn người dân. Thầy Đào không thể nào nhẫn nhịn để nhìn họ phá hủy gia viên của mình. Trong khi đó thầy Tần lại nghĩ đến việc tự sát. Thậm chí thầy còn chuẩn bị bữa ăn cuối cùng. Ý của thầy Tần là như thế này: hai người ăn xong rồi cùng nhau chết. Thầy Đào thì lựa chọn phương thức liều mạng, đi đến con đường mạo hiểm. Đó là lần đầu tiên trong đời hai người đã tranh cãi nhau, và cuối cùng thầy Tần đành phải thỏa hiệp. Thầy Đào đã vạch ra kế hoạch giết người. Anh ta sẽ tạo hiện trường giả như thể mình đi về quê, sau đó sẽ nghĩ ra cách liên lạc và báo tin cho nhau bằng tiếng tiêu và tiếng sáo. Những ai từng đi lính đều biết dùng những phương thức đơn giản để truyền đạt tín hiệu an toàn hoặc là nguy hiểm. Và bằng cách ấy họ nói chuyện với nhau như sau: thầy Tần, ngày nào tôi cũng thổi tiêu cho cậu nghe. Nếu một ngày không thấy tiếng tiêu nghĩa là tôi đã bị bắt. Thầy Đào, tôi sẽ giết trưởng ban Dương trước tiên. Thầy Tần, tại sao phải giết anh ta? Thầy Đào, ai bảo anh ta giống cậu như đúc? Thầy Tần, sau đó thì sao? Thầy Đào, sau đó sẽ đến lượt tên chủ đầu tư người Hồng Kông, cái thằng chủ tịch xã Ngô, cho đến khi bọn chúng dừng tay lại mới thôi. Trưởng ban Dương đam mê cờ tướng, Đình Lăng Khả được xây dựng theo ý tưởng của anh ta. Tối đó anh ta cùng với chủ đầu tư người Hồng Kông và đám chủ tịch xã Ngô ngồi uống rượu ở sơn trang Đào Hoa. Ăn xong, anh ta đi dạo một mình đến Đình Lăng Khả ở cách đó không xa để nghiên cứu các thế cờ tàn cuộc. Bỗng nhiên có một người bước đến gần, nói là muốn đánh cờ với anh ta. Và trưởng ban Dương nhận ra đó là thầy Đào. Anh ta không muốn chơi một chút nào, nhưng anh ta đã nhìn thấy con dao trong tay của thầy Đào lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo. Trưởng ban Dương định co cẳng bỏ chạy, có điều anh ta biết rõ thầy Đào là lính xuất ngũ nên cũng phải đành liều mạng tiến về phía trước. Ban đầu anh ta cứ nghĩ thầy Đào cũng là người say mê cờ tướng nên mới dùng phương pháp cực đoan này để ép mình phải cọ sát tài nghệ cao thấp. Nhưng có chết anh ta cũng không thể ngờ rằng với chỉ có 3 nước cờ, thầy Đào đã dồn anh ta vào đường chết và sau đó kết liễu luôn mạng anh ta chỉ bằng một nhát dao. Cái chết của trưởng ban Dương chưa thể ngăn cản được tiến trình phá dở, nên thầy Đào lại tiếp tục sát hại tên chủ đầu tư người Hồng Kông. Anh ta mang theo một bao to đột nhập vào phòng của chủ đầu tư nọ qua cửa sổ, rồi thanh minh rằng mình có một chiếc đĩa vừa mới khai quật được. Chủ đầu tư nọ có sở thích là khoái sưu tầm đồ cổ. Ông ta đã quá quen với hành vi lén lút của những kẻ đem bán đồ văn vật, bởi vậy ông ta không hề lấy làm lạ trước sự xuất hiện của thầy Đào. Nào ngờ sau khi mở ra thì thấy trong bao chỉ có một đống rơm, và trong đống rơm đó là một con dao. Đúng lúc ấy thầy Đào nhào đến, một tay bịt miệng chủ đầu tư, còn tay kia kề lưỡi dao vào cổ của ông ta, bắt ông ta mở két bảo hiểm. Chủ đầu tư nọ cứ nghĩ kẻ lạ mặt muốn cướp của, nào ngờ thầy Đào lại ép ông ta đập vỡ những văn vật giá trị liên thành của mình. Phương thức của thầy Đào áp dụng là để xử lý tử thi không mấy cao minh. Anh ta để xác chủ đầu tư ngay tại phòng, còn thi thể của trưởng ban Dương thì đặt vào gian phòng nhỏ của người gác rừng. Người gác rừng treo thi thể lên cây liễu trước cổng thôn chỉ đơn thuần là hành vi xả giận. Người gác rừng thầy Đào và những người dân nơi sơn thôn này có cùng một điểm chung là họ vô cùng căm hận việc cưỡng chế phá dỡ một cách bạo lực của chính quyền địa phương. Bởi thế, họ dùng cách thức khác nhau để chống đối lại phương pháp bạo lực này. Thầy Tần bị bắt, cảnh sát phát hiện thấy con dao trong phòng của thầy. Qua các giám định kỹ thuật, người ta kết luận con dao ấy hoàn toàn trùng khớp với hung khí để giết người. Thông qua camera ở bến tàu, phía cảnh sát cũng chứng thực được thầy Tần đã nói dối. Hôm đó thầy Tần không hề đưa thầy Đào đi ra nhà ga, chỉ có một mình thầy Tần đi ra nhà ga mà thôi. Thầy Tần làm vậy nhằm ngụy tạo hiện trường giả là thầy Đào đi về quê, đồng thời cũng tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho bản thân. Sau khi Hỏa Long còng tay thầy Tần, anh vỗ nhẹ lên vai thầy, có vẻ hành vi đó xuất phát từ lòng kính trọng đối với một người lính. Thầy Tần chỉ dùng thái độ im lặng để đối mặt với tất cả các câu thẩm vấn, thậm chí thầy còn định tự cắn đứt lưỡi của mình để từ chối câu trả lời. Cảnh sát huyện Vũ Lăng triển khai công tác bao vây và chặn đường để đề phòng nghi phạm Đào Nguyên Lượng tìm đường chạy thoát. Họ lấy trường tiểu học Đào Hoa làm trung tâm, rồi triển khai hành động để truy bắt. Nhưng những dãy núi nhấp nhô trải dài miên man bốn xung quanh chính là nơi ẩn nấp của thầy Đào. Muốn lần theo dấu vết và truy bắt cũng đâu phải là chuyện dễ. Hai ngày sau, cảnh sát vẫn không phát hiện được tung tích của thầy Đào. Ngày thứ ba, có một người lặng lẽ bước vào văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên. Một cảnh sát dân sự hỏi anh ta đến đây để làm gì, thì người đó đáp: đến để tự thú. Cuối cùng vụ án đã được khép lại nhờ hung thủ ra đầu thú. Thầy Đào thừa nhận một mình gây ra tội lỗi, còn thầy Tần không hề hay biết gì tất cả. Trong khi đó, từ đầu chí cuối, thầy Tần chẳng hề nói một lời, nên cảnh sát không thể nào định tội được, đành phải thả thầy Tần ra. Ngày hôm sau, tổ chuyên án rời khỏi huyện Vũ Lăng và đang trên đường đi đến sân bay ở tỉnh thành. Gã cán sự tuyên truyền gọi điện đến thông báo hai việc. Việc thứ nhất là thầy Tần đã tự sát treo cổ trên cây đào già ở trường tiểu học thôn Đào Hoa. Thầy để lại di thư nói rằng hy vọng được chôn cùng một ngôi mộ với thầy Đào. Việc thứ hai là tất cả thanh niên trai tráng của thôn Đào Hoa đã ra sức chặt tất cả cây đào xung quanh núi trong mấy ngày liên tiếp. Giờ dự án biến thôn Đào Hoa thành khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên không thể nào tiếp tục triển khai, vì Đào Hoa Nguyên không còn một cây đào nào nữa. Giáo sư Lương cảm khái: hay cho một chốn đào nguyên giữa cõi trần. Hỏa Long lấy tay gõ đầu ra chiều suy nghĩ: sao tôi thấy tên thầy Đào nghe nó cứ quen tai như thế nào nhỉ? Bào Triển nói: thì là Đào Nguyên Lượng. Tô Mì giải đáp: Đào Nguyên Minh, có tên chữ là Nguyên Lượng, hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Một chốn đào nguyên mà không có bóng đào thì nghe nó châm biếm biết là bao. Cả quả núi trọc lóc, chỉ còn sót lại duy nhất cây đào già ở sân trường tiểu học. Không rõ người dân để lại cây đào này với hàm ý gì. Chẳng lẽ bởi muốn nó chứng kiến mọi niềm đau của chốn nhân gian, hay bởi muốn nó lặng lẽ cảm nhận nỗi khổ đời đời kiếp kiếp của người nông dân? Cũng có thể bởi họ muốn để cho đôi bướm quấn quýt bên nhau kia có thể đậu trên cành hoa hồng thắm mỗi độ xuân về.